Trong giảng sanh truyện thì ông Trương Thị Quà đời nhà Đường là một thí dụ hay. Một đời không học Phật, nghề nghiệp mổ trâu, làm đồ tể. Trước lúc lâm chung, đầu óc của ông tỉnh táo, ông không có mê hoặc. Nhìn thấy có rất nhiều người đầu trâu đến tìm ông đòi mạng, chính là những con trâu mà ông đã giết. Lúc này ông vô cùng hoảng sợ, kêu cứu mạng. Tiếng kêu cứu mạng này truyền ra bên ngoài cửa, bạn xem là có một sự việc trùng hợp đến như vậy. Đúng lúc đó là có một người xuất gia đi ngang qua, nghe được bên trong có tiếng kêu cứu mạng, nên vào trong xem như thế nào. Thấy một người nằm trên giường bệnh lớn tiếng kêu cứu mạng, nói rằng nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Người xuất gia biết được đây là nghiệp chướng của ông đã hiện tiền, liền dội đốt lên một bó nhang. Không phải là một cây mà là một bó nhang. Sau khi đốt lên liền giao lại cho ông, bảo ông cầm trên tay rồi niệm A-di-đà Phật. Mau mau lớn tiếng mà niệm. Ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mấy câu thì người đầu trâu biến mất. Ông rất vui, nói với vị tăng người đầu trâu không thấy nữa. Tiếp tục niệm vài tiếng nữa thì A Di Đà Phật xuất hiện. Ông liền đi với Phật, thật sự đã giảng sanh. Chứng minh nguyện thứ 18 lâm mạng chung thời, một niệm mười niệm đều có thể giảng sanh. Sự việc này nếu các vị đã đọc được rồi, nghe được rồi, nhất định không nên cầu may. Tôi hiện tại làm thêm một ít việc xấu chắc không hề gì, đến lúc lâm chung tôi vẫn có thể cứu được. Cửu Đại Đức đối với sự việc này đã phân tích được rất rõ ràng. Khi ông Trương Thiện Hòa lâm chung đã có đầy đủ được cả ba điều kiện. Ba điều kiện này vào lúc bạn lâm chung thì có thể đầy đủ được hay không? Thứ nhất là đầu óc phải tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Nếu như bạn mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ của người già, ngay cả người thân quyến thuộc cũng không nhận ra, thì việc trợ niệm cũng không giúp được gì. Đầu óc phải rõ ràng, không mê hoặc. Điều kiện thứ hai là chân thật gặp được thiện trí thức, dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi bạn lâm chung có thể gặp được người này hay không? Điều kiện thứ ba là sau khi bạn nghe được thì hoàn toàn tin tưởng, không hoài nghi một chút nào. Bạn thực sự niệm chân thật cầu nguyện giảng sanh, ba điều kiện này đầy đủ thì mới được. Vậy bạn mới hiểu được ba điều kiện này thật sự không dễ chút nào. Trong ngàn vạn người thật hiếm có lấy một người. Đây là nói lúc lâm chung có đầy đủ ba cái điều kiện. Cái nhân sâu xa hơn đó là trong đời quá khứ họ đã niệm Phật, niệm được rất tốt, thiện căn vô cùng sâu dày. Trong đời này không gặp được Phật Pháp, không có gặp được thiện hữu, cho nên cả đời mới làm việc ác. Thiện căn rất sâu dày, đến lúc lâm chung thiện căn phước đức đều sâu dày. Phước đức là gì? Là lâm chung tỉnh táo, không mê hoặc, như là phước đức. Vừa nghe liền tin tưởng, liền tiếp nhận ý giáo phụng hành, đó là thiện căn. Gặp được người xuất gia này là duyên. Thiện căn phước đức nhân duyên, ba điều kiện này đầy đủ, họ mới có thể giáng sanh. Chúng ta có thể gặp được may mắn như vậy không? Khẳng định là không thể. Vì sao mà không thể vậy? Hiện tại thì đầu óc rất là tỉnh táo, và nghe đến Phật Pháp thì đều không tin, bán tính bán nghi. Vậy thì đến lúc lâm chung bạn sẽ tin hay sao? Đây là chính nói rõ bạn không có thiện căn. Thiện căn phước đức của bạn so với Trương Thiện Hòa còn kém quá xa. Ông có thể thành công, bạn thì không thể thành công. Như vậy chúng ta hiểu được bạn phải biết trước là nhân, sau là quả. Thế là người trong một đời niệm Phật giảng sanh với tình trạng như vậy thì đều là đã tích lũy thiện căn rất sâu dày trong đời quá khứ rồi.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.